truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa.
Xác định được tầm quan trọng của việc làm đường giao thông nông thôn mang lại, xóm cây thị xã Thịnh Đức đã tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông để bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.
Để hạn chế người dân tìm đến tín dụng đen ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì ngành ngân hàng đã tăng cường nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập trường đào tạo báo chí đầu tiên Huỳnh Thúc Kháng tại tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 3 tháng 4, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân làm trưởng đoàn, đã tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích lịch sử nhà tưởng niệm thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái. Cùng tham dự lễ dâng hương có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn và các hội viên Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã tiến hành nghi thức đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã ngã xuống vì nền hòa bình độc lập tự do của dân tộc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các nhà báo nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ đi trước, ra sức phấn đấu thi đua học tập, lao động, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt đạo đức của người làm báo, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng và công lao to lớn của các anh các chị thanh niên xung phong. Tham gia lễ dâng hương, nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khóa 8, chia sẻ cảm xúc.
Khi mà thắp nén hương cho 60 liệt sĩ đã hy sinh cái lúc rất là trẻ trung như vậy, tôi không thể cầm được nước mắt. Và chúng ta phải biết ơn sâu sắc những người làm báo của chúng ta hiện nay có thể làm báo được trong cái điều kiện như thế này thì cũng phải nhớ ơn rất nhiều những cái người đã hy sinh cho chúng ta, và trong đó có các liệt sĩ là thanh niên xung phong của tỉnh Thái Nguyên.
Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đã đi thăm khu trưng bày tài liệu hiện vật thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái để cùng ôn lại truyền thống vẻ vang và sự hy sinh to lớn của 60 đội viên thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái vào đêm 24 tháng 12 năm 1972 tại khu vực Ga Lưu Xá, khi đang làm nhiệm vụ bốc rỡ hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các anh các chị đã trở thành khúc tráng ca bất tử, nối tiếp những huyền thoại anh hùng trên vùng đất thép quê hương.
Quý 1 2019, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 122 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 715 tỷ đồng. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 2.216 người. Bên cạnh đó có 72 doanh nghiệp tạm ngừng đã hoạt động trở lại. Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký mới, thành phố Thái Nguyên có 67 doanh nghiệp chiếm 55%, tiếp đến là thị xã Phổ Yên 19 doanh nghiệp, Đại Từ 13 doanh nghiệp, thành phố Sông Công 11 doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng đã có 180 doanh nghiệp và 5 chi nhánh doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 75 doanh nghiệp, 26 chi nhánh đóng mã số thuế. So với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp xin tạm ngừng hoạt động cao hơn và số doanh nghiệp đóng mã số thuế thấp hơn. Đáng chú ý, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo xu hướng tổng quan về tình hình sản xuất, kinh doanh chế biến, chế tạo có xu hướng thực hiện tốt lên so với quý 1, chiếm 57% doanh nghiệp, 32,3% số doanh nghiệp dự báo giữ nguyên và 10,7% số doanh nghiệp dự báo sản xuất, kinh doanh giảm hơn.
Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 29.600 ha lúa, đạt 103% kế hoạch. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, theo kết quả thăm đồng của Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật, bệnh đạo ôn đã xuất hiện gây hại trên một số giống lúa như TBR225, lúa nếp. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra, Chi cục Trồng trọt Bảo vệ thực vật đề nghị trạm trồng trọt bảo vệ thực vật các huyện, thành thị tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến của các đối tượng dịch hại trên cây trồng, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Cụ thể, đối với các diện tích lúa đã nhiễm bệnh đạo ôn, bà con nông dân cần dừng bón phân đạm, giữ đủ nước trong ruộng và không phun các loại thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón lá, phân trùng tươi. Đồng thời, khuyến cáo bà con nông dân sử dụng một trong các loại thuốc sau để phun phòng trừ: Fujiwan 40EC, 40VKP, lúa vàng 20VK, Kasai 21.2VK, Katasa 20SC. Đối với những ruộng bị nhiễm bệnh nặng, bà con nên phun kép 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Ngoài ra, người nông dân cần chú ý theo dõi diễn biến của bệnh lùn sọc đen, sâu cuốn lá nhỏ và sâu đục thân để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức là xóm tiêu biểu trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường, đóng góp tiền đối ứng mở rộng đường giao thông nhằm nâng cao tiêu chí giao thông nông thôn mới của xã Thịnh Đức.
Trước đây, đoạn đường giao thông trên 1.000 mét qua địa bàn xóm Cây Thị đã được bê tông hóa, tuy nhiên mặt đường chỉ rộng từ 2 đến 3 mét. Thực hiện chủ trương xây dựng mở rộng đường giao thông nông thôn mới, các xóm được nhà nước hỗ trợ 100% tiền thiết kế và 70% tiền xây lắp, nhân dân đối ứng 30% còn lại. Cán bộ và nhân dân trong xóm đã bàn bạc và thống nhất mở rộng mặt đường lên 5 mét. Nói về công tác triển khai thực hiện chủ trương hiến đất mở rộng đường của xóm, ông Trần Thanh Hải, bí thư chi bộ xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức cho biết.
Sau khi có cái chủ trương của Đảng ủy chỉ đạo đến các thôn xóm thì chúng tôi về phía cấp ủy chi bộ thì chúng tôi đã họp chi bộ triển khai và ra nghị quyết. Thế và chúng tôi đầu tiên là chúng tôi vận động nhân dân hiến đất. Sau khi có nghị quyết của chi bộ thì chúng tôi đưa ra dân họp. Dân họp nói thật là bước đầu là cũng một số gia đình người ta không đồng ý. Thế về sau này là người ta đồng ý rất là cao. Thế trong cái đợt này làm là chúng tôi huy động tất cả trưởng các ban ngành đoàn thể cùng ra giám sát cùng nhau làm.
Được bàn bạc dân chủ nên nhân dân trong xóm đã rất đồng tình đóng góp tiền đối ứng với mỗi khẩu 930.000 đồng. Cùng với đó, gần 30 hộ dân trong xóm tình nguyện hiến trên 1.000 mét vuông đất vườn và đất ruộng. Trong số đó có một số hộ gia đình hiến với diện tích trên 100 mét vuông đất. Điển hình như gia đình bà Dương Thị Phượng, mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng đã tình nguyện hiến 120 mét vuông đất ruộng và 48 mét vuông đất vườn vì lợi ích chung. Bà Phượng cho biết, ban đầu gia đình cũng băn khoăn vì hiến với diện tích khá nhiều nên sẽ có những thiệt thòi. Nhưng sau đó gia đình bàn bạc thống nhất đồng ý hiến đất với suy nghĩ mình chịu thiệt một chút, nhưng để có được nông thôn đổi mới phục vụ cho nhân dân và con cháu về sau thì cũng tốt.
Trước kia cũng đã hiến ở đường chỗ đằng cổng rồi. Thì bây giờ cái diện tích như thế này thì cũng gia đình cũng băn khoăn đấy. Thế nhưng mà xong rồi thì từ cái chỗ mà đường nông thôn mới thì vì tương lai con em chúng ta ấy, thì sau này thì là gia đình cũng kiểu bàn luận đi lại thì là cũng thống nhất là thôi thì dù là có hiến nhiều đi chăng nữa thì có nghĩa là lợi về sau này đường con em chúng ta còn đi mãi mãi.
Việc mở rộng đoạn đường này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn từ người dân. Ngoài việc đóng góp đối ứng và hiến đất mở rộng đường, một số hộ dân còn hiến đất đồi để đổ nền đường. Những hộ gia đình có xe ô tô tải còn vận chuyển đất đổ nền miễn phí cho xóm. Đây là con đường liên xóm, để đi ra trung tâm thành phố và vào xã Thịnh Đức, nên được coi là một trong những tuyến đường đẩy mạnh việc giao thương, buôn bán cho nhân dân trên địa bàn xóm nói riêng và của xã nói chung. Ông Dương Quang Vượng, xóm Cây Thị, xã Thịnh Đức phấn khởi cho biết.
Với cái con đường nông thôn mới này, đem cái lợi ích ấy là giao thông thuận tiện, đem lại lợi ích cho nhân dân là hiệu quả lớn. Và mọi người là làm ăn, là đi lại là thuận tiện cho tất cả mọi người dân là vào các trang trại trong xóm Cây Thị chúng tôi là mua các sản phẩm của các trang trại là thuận tiện và dễ dàng. Bản thân tôi là rất vui mừng là làm con đường để con em chúng tôi là được đi là đường giao thông rộng, thoải mái.
Ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức cho biết, Đảng ủy xã đã có nghị quyết về việc mở rộng và xây dựng đường giao thông nông thôn mới. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã, Ủy ban nhân dân xã đã triển khai đến các xóm trên địa bàn xã đăng ký xây dựng mở rộng đường. Ủy ban nhân dân xã cũng đã thống nhất với các xóm việc mở rộng đường các xóm phải vận động nhân dân hiến đất, nhà nước không có hỗ trợ đền bù.
Để nâng cấp các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì Đảng ủy đã có nghị quyết chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện cái xây dựng đường giao thông nông thôn để phát triển kinh tế xã hội thì phải cái giao thông nông thôn phải được mở rộng. Cây thị là một trong những cái xóm mà đi đầu trong việc thực hiện việc nâng cấp cải tạo mở rộng đường giao thông nông thôn.
Giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện cho hoạt động giao thương hàng hóa phát triển, kích thích các hộ dân trong xóm mở rộng phát triển các trang trại, gia trại, góp phần phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân trong xóm cây thị cũng như nhân dân xã Thịnh Đức.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản có dấu hiệu hiếp dâm ô với trẻ em, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Quang Trung. Đáng chú ý, hồi 19h30 phút ngày 29 tháng 3, anh N trú tại tổ 18 phường Tân Thịnh đến cơ quan công an trình báo về việc. Con gái của anh là cháu P, sinh năm 2014, kể lại sự việc trong khoảng thời gian ngày 22 và 23 tháng 3, sau khi đi học về, có sang nhà ông B là hàng xóm chơi với cháu nội ông B. Trong quá trình chơi tại nhà ông B đã gọi cháu P vào phòng riêng cho kẹo, sau đó cởi quần áo của cháu P, sờ soạn và hôn vào bộ phận sinh dục của cháu P. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 27 tháng 3, tại phòng trọ của chị N, sinh năm 2000, thuộc tổ 21 phường Quang Trung, đối tượng Y, sinh năm 1997, trọ cùng khu với chị N, có sang phòng trọ của chị N trả mũ bảo hiểm. Sau khi chị N mở cửa, Y đã vào phòng trọ của chị N, đóng cửa lại và đẩy chị N vào giường để quan hệ tình dục. Chị N hô hoán, la hét, đối tượng Y đã bỏ về phòng trọ. Vụ việc đang được công an thành phố xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 113 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 254 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 54 trường hợp, xử lý phạt hành chính 39 trường hợp vi phạm, giải quyết 239 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 442 chứng minh nhân dân, bổ sung 750 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 339 ca với 1.468 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 7 tổ dân phố với 518 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 4 vụ, bắt giữ 12 vụ, 12 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả lập biên bản 73 trường hợp vi phạm, tạm giữ 2 xe ô tô, 4 xe mô tô, 67 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 46 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 80 trường hợp vi phạm, thu trên 72 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, nhắc nhở 114 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 5 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Thái Nguyên, hoạt động tín dụng đen dưới hình thức cho vay lãi nặng diễn biến rất phức tạp, làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Trước tình hình đó, ngoài sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, thì ngành ngân hàng cũng tăng cường nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng, các tổ chức tín dụng nhằm kiềm chế tín dụng đen. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố đối tượng Trần Mạnh Tiến, sinh năm 1992, trú tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo đó, với chiêu thức thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần để lại giấy tờ tùy thân là có thể vay được tiền. Các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu vay tiền của người dân để cho vay lãi nặng. Với lãi suất cao, nhiều trường hợp vay tiền đã không có khả năng trả nợ. Từ đó xuất hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật từ việc đi đòi nợ của các đối tượng hoạt động liên quan đến tín dụng đen. Đó là một trong số đối tượng, vụ việc về hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vừa được các cơ quan chức năng phát hiện, triệt phá. Trước thực trạng đó, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng thực hiện tốt các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết thêm.
Ngân hàng Nhà nước cũng đã kịp thời có những chỉ đạo với các tổ chức tín dụng, trong đó đặc biệt là các ngân hàng thương mại nhà nước. Năm 2019 sẽ tiếp tục chuyển cái cơ cấu kinh tế tín dụng, đặc biệt là cái cơ cấu đầu tư cho các ngành ưu tiên ở lĩnh vực sản xuất trực tiếp, nông nghiệp, nông thôn. Cái thứ hai là tiết giảm các chi phí, tìm các nguồn vốn rẻ để tiếp tục hạ lãi suất cho vay. Thế và quyết tâm đưa cái lãi suất của các đối tượng ưu tiên về dưới cái trần lãi suất theo quy định của chính phủ.
Là ngân hàng có các điểm giao dịch bao phủ rộng khắp tại tất cả các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và có đông số lượng khách hàng cá nhân ở các địa phương vùng sâu, vùng xa. Để tạo điều kiện cho người dân, bất kể thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ, ngày lễ, cán bộ, nhân viên tín dụng Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Nguyên đều có mặt tại các điểm giao dịch ở các địa phương để giải ngân, thu nợ, thu lãi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Nguyên cho biết, việc đặt điểm giao dịch cố định tại các xã phường không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại mà còn giúp hạn chế tín dụng đen hoành hành.
Thực hiện cái hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thì Ngân hàng Chính sách tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai tới tất cả các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Tiếp tục phối hợp với hội đoàn thể từ tỉnh đến huyện và cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện cái công tác tuyên truyền để cho người dân nắm được các cái chủ trương chính sách và tiếp cận được cái nguồn vốn một cách tốt nhất.
Qua tìm hiểu được biết thêm, để cụ thể hóa sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thái Nguyên cũng đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Cùng với đó, việc mở điểm giao dịch lưu động, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng ở vùng sâu, vùng xa, điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp cũng được thực hiện. Ông Đặng Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên thông tin thêm.
Khi nhận được chỉ đạo của Trung ương thì Agribank tỉnh Thái Nguyên cũng đã chỉ đạo đến toàn thể ở trong phạm vi trong hệ thống trong tỉnh Thái Nguyên để các chi nhánh, các phòng giao dịch thực hiện cái chủ trương này và cũng mang cái chính sách ưu đãi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nền tảng để phát triển kinh tế.
Một trong những yếu tố để hạn chế tín dụng đen hoành hành đó còn là sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc nâng cao nhận thức của người dân đối với loại hình dịch vụ tài chính này. Do vậy, bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng trong việc thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi, thì rất cần sự phối hợp của cả chính quyền, đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội cơ sở để người dân được tiếp cận các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức cũng như các dịch vụ tài chính lành mạnh.
Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác phòng chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, ngày 29 tháng 3, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành công văn số 455 UBNZKT đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị 32 xã phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Kinh tế, Trạm chăn nuôi và thú y và Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn, thực hiện phương thức sản xuất an toàn, hiện đại. Cơ quan chuyên môn, phòng kinh tế và trạm chăn nuôi thú y xây dựng tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng chống, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về cách phòng và điều trị bệnh sán dây ở lợn cho các hộ chăn nuôi đầu mối, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về tiêu chuẩn vệ sinh thú y của các lò mổ. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học thực hiện đúng các quy định vệ sinh trường học về an toàn thực phẩm, nhất là các cơ sở có bếp ăn cho học sinh, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn học sinh và phụ huynh, học sinh thực hiện ăn uống hợp vệ sinh và vệ sinh thân thể. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn cách nhận biết và phòng chống bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh sán dây, ấu trùng sán dây lợn hay còn gọi là bệnh sán dải heo phân bố ở nhiều nơi trên thế giới. Việc mắc bệnh liên quan đến tập quán ăn uống, ăn thịt lợn chưa nấu chín. Ở Việt Nam, bệnh xuất hiện ở tất cả các vùng miền, các tỉnh thành. Theo số liệu được báo cáo qua các nghiên cứu, qua các cơ sở điều trị, đến nay có ít nhất 55 tỉnh thành có ca mắc bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn. 1. Thể bệnh. Đối với người, tùy thuộc ăn hay nuốt phải trứng hay nang ấu trùng có thể mắc các thể bệnh như sau. Bệnh ấu trùng sán lợn, người ăn phải trứng sán dây lợn, nhiễm trong thức ăn, sau khi ăn hay nuốt phải trứng sán, trứng vào dạ dày, nở ra ấu trùng, đến ruột non, ấu trùng xuyên qua thành ống tiêu hóa, vào máu và di chuyển đến ký sinh tại các cơ vân, não, mắt. Trường hợp này là nhiễm từ môi trường bên ngoài cơ thể nên có thể thấy ít ấu trùng ở các mô. Trong trường hợp người bệnh có sán trưởng thành trong ruột, khi đốt sán giả dụng, có thể đốt sán bị trào ngược lên dạ dày do phản ứng của nhu động ruột. Như vậy sẽ tương tự như ăn phải đốt sán mới, do đó số lượng ấu trùng sẽ rất lớn. Ấu trùng sán theo máu đến các cơ, mắt hay não của người và sẽ hóa nang. Tùy thuộc vào vị trí ký sinh của nang sán mà có những biểu hiện khác nhau. Nếu nang sán nằm trong cơ sẽ thấy có những u nhỏ, chắc, kích thước khoảng 1-2cm hoặc bằng hạt đỗ, hạt lạc, di động dễ, không ngứa, không đau, nằm ở vị trí cơ vân, không ở trên đường đi của hạch bạch huyết. Nếu nang sán nằm trong não, người bệnh có thể bị động kinh, liệt tay, chân hay liệt nửa người, nói ngọng, rối loạn trí nhớ hoặc đau đầu dữ dội. Nếu nang sán nằm trong mắt, có thể gây tăng nhãn áp, giảm thị lực hoặc mù. Bệnh sán trưởng thành ở ruột. Người bệnh ăn phải thịt lợn sống hay chưa chín có chứa các nang sán lợn gạo. Khi đến dạ dày, ấu trùng sán sẽ thoát nang và bám dính vào ruột non rồi phát triển thành sán dây trưởng thành. Sán dây trưởng thành phát triển dần bằng cách nảy chồi, sinh đốt mới từ cổ, tạo ra hàng ngàn đốt sán mới. Mỗi đốt có khoảng 50.000 trứng, kéo dài chiều dài của sán trưởng thành lên tới 2 đến 12 mét. Chúng ký sinh trong ruột non nhiều năm. Bệnh sán dây trưởng thành thường không biểu hiện triệu chứng rõ rệt như gây triệu chứng đau bụng, rối loạn tiêu hóa nhẹ. Triệu chứng chủ yếu của người bệnh thường xuyên có những cảm giác khó chịu, bứt rứt, có những đốt sán tự dụng theo phân ra ngoài. Đốt sán là những đoạn nhỏ, dẹt, trắng ngà như sơ mít, đầu sán phẳng, một số trường hợp phát hiện thấy có trứng sán trong phân. 2. Điều trị bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn. Nguyên tắc phải chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời ngay khi phát hiện có đốt sán để tránh bị ấu trùng sán lợn. Việc điều trị bệnh ấu trùng sán dây lợn phải thực hiện ở cơ sở y tế với trang bị phương tiện cấp cứu và phải được theo dõi. Thuốc điều trị bệnh và ấu trùng bệnh sán dây lợn là praziquantel, niclosamide và albendazole. 3. Phòng bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn. Để chủ động phòng bệnh sán dây và ấu trùng sán dây lợn, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn các thực phẩm sống như thịt lợn, nem chua, thịt lợn tái, nguy cơ nhiễm sán dây trưởng thành, rau sống không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ mắc bệnh ấu trùng sán lợn. Quản lý phân tươi, nhất là những vùng có người nhiễm sán dây lợn trưởng thành trong ruột. Sử dụng hố xí hợp vệ sinh, không nuôi lợn thả rông. Người có sán trưởng thành trong ruột phải được điều trị, không phóng uế bừa bãi. Quản lý chặt chẽ tiêu chuẩn vệ sinh các lò mổ lợn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m nên ở khu vực tỉnh Thái Nguyên đã có mưa rào và dông rải rác. Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây dịch chuyển dần sang phía Đông nên từ đêm nay đến ngày 5 tháng 4, mưa dông sẽ xảy ra nhiều nơi, có nơi mưa vừa mưa to. Thời gian mưa to xảy ra tập trung trong đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày 4 tháng 4 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và có lúc có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Tòa nhà Thái Nguyên Tower, tọa lạc tại địa chỉ số 1 đường Nha Trang, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, là sự kết tinh hoàn hảo giữa kiến trúc, nội thất và tiện nghi, là không gian sống chuẩn mực, tôn cao vị thế, đẳng cấp chủ nhân.
Tòa nhà Tower được quy hoạch với 32 tầng căn hộ, 2 tầng kỹ thuật và 1 tầng hầm, có tổng diện tích sàn hơn 34.000 m². Ngoài sản phẩm chính, gồm hơn 300 căn hộ có diện tích linh hoạt từ 41 đến 105 m² và các căn shop house tại khối đế của tòa nhà. Thái Nguyên Tower còn được trang bị những dịch vụ tiện ích đặc quyền như thang máy tốc độ cao, bể bơi, khu vực để xe thông minh, hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động.
Đặc biệt, dự án còn có các khu vực mang giá trị đặc thù như nhà hàng Hàn Quốc, Sky Bar Coffee, dịch vụ sauna sức khỏe, dịch vụ spa, gym.
Sở hữu tổ ấm trong mơ chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chỉ từ 700 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội trở thành chủ nhân căn hộ cao cấp Thái Nguyên Tower. Đăng ký đặt mua, khách hàng được tặng 2 năm miễn phí dịch vụ quản lý, hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 20 năm cùng vô vàn các ưu đãi hấp dẫn khác.
Thái Nguyên Tower, vị thế độc tôn, khởi nguồn thịnh vượng.
Nissan Thái Nguyên kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Giấc mơ trở thành hiện thực. Sử dụng kim cương hoàn toàn miễn phí trong 30 ngày với trang sức Doji từ ngày 5 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2019. Khám phá kho kim cương hàng đầu Việt Nam với kích thước phong phú, kiểm định quốc tế uy tín, giá cả tốt nhất. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 521 188. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Doji luôn tỏa sáng.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.